9422. Tổ chức huấn luyện trong chu kỳ trung bình. A. Đặc điểm sắp xếp chu kỳ trung bình. Do chu kỳ trung bình cũng có nhiều loại nên việc sử dụng sắp xếp cũng có những đặc điểm riêng. 1. Chu kỳ huấn luyện cơ bản trung bình thường dùng trong thời kỳ chuẩn bị của chu kỳ lớn, là loại hình huấn luyện cơ bản trong thời kỳ chuẩn bị. Chu kỳ huấn luyện chuẩn bị trung bình có nội dung chủ yếu là huấn luyện chung và chuyên môn, sử dụng nhiều phương tiện và phương pháp có hiệu quả để huấn luyện chung và chuyên môn. Lượng vận động tương đối lớn, có sự kết hợp tăng giảm khối lượng và cường độ, nhưng phải đảm bảo ở mức thích đáng. Lượng vận động trong từng chu kỳ nhỏ không tăng, tuần tự theo kiểu tuyến tính mà theo làn sóng. Thông thường, vào đoạn cuối của chu kỳ huấn luyện cơ bản trung bình, vì lượng vận động càng lớn, mệt mỏi tích tụ nhiều, do đó nên có một chu kỳ nhỏ điều chỉnh. Tức là trong thực tế, thường sau vài chu kỳ lớn thì phải có một chu kỳ nhỏ. 2. Chu kỳ trung bình chuẩn bị thi đấu. Loại này thường được chuyên môn dùng trước khi tham gia thi đấu, chủ yếu là huấn luyện thi đấu mô phỏng, làm cho vận động viên, đội thích ứng với sân bãi, thời tiết, hoàn cảnh, trình tự thi đấu. Người ta sử dụng nhiều phương tiện, phương pháp huấn luyện có tính chất thi đấu như thi đấu, luyện tập, thi đấu kiểm tra, thi đấu thích ứng, thi đấu hữu nghị. Lượng vận động tương đối lớn, trong đó cường độ có thể bằng hoặc vượt qua cường độ của thi đấu chính thức. Đồng thời cũng cần tăng cường huấn luyện tâm lý trước thi đấu, nâng cao năng lực thi đấu của vận động viên. Cũng sử dụng lượng vận động theo làn sóng và chú ý các biện pháp hồi phục sau những thi đấu tập luyện. Nên có sự điều chỉnh lượng vận động trước thi đấu một tuần hoặc vài ngày để cho vận động viên có thể hồi phục hoàn toàn hoặc vượt mức. 3. Chu kỳ thi đấu trung bình. Đó là loại hình chu kỳ trung bình chủ yếu nhất trong thời kỳ thi đấu, thường do 3 hay 4 chu kỳ nhỏ hợp thành, lấy chu kỳ thi đấu làm trung tâm. Ví dụ, chu kỳ dẫn dắt nhỏ, mũi tên, chu kỳ thi đấu nhỏ, mũi tên, chu kỳ điều chỉnh nhỏ. Phải căn cứ chính vào nhu cầu và nhiệm vụ của thi đấu chính thức mà xác định nội dung, phương tiện, phương pháp huấn luyện. Trong nhịp sóng biến đổi lượng vận động tương đối lớn hơn trước khi thi đấu, thì phải lấy cường độ là chính, cường độ lớn nhất vào ngày thi đấu. Còn trước thi đấu nên giảm lượng vận động để vừa đảm bảo sung sức, tiện cho hồi phục, duy trì tốt nhất trạng thái sung sức thể thao, không để suy giảm quá sớm và lệch pha. 4. Chu kỳ hồi phục trung bình. Thường được sử dụng sau thời kỳ thi đấu, bước sang thời kỳ chuyển tiếp, đặc biệt là sau thời kỳ thi đấu của chu kỳ lớn đầu tiên trong năm, có hai chu kỳ lớn, người ta thường xếp thêm một chu kỳ hồi phục trung bình làm thời kỳ chuẩn bị để chuyển sang chu kỳ lớn thứ hai trong năm. Những chu kỳ nhỏ hợp thành chu kỳ hồi phục trung bình không hoàn toàn chỉ là những chu kỳ nhỏ điều chỉnh. Cần có điều chỉnh, biến đổi thích đáng về nội dung huấn luyện. Lượng vận động giảm từ từ, không nên quá đột ngột. Nói cách khác, phải làm cho cơ thể vận động viên hết mệt mỏi, được hồi phục tốt, nhưng các năng lực chức năng không bị giảm sút nhiều, vẫn giữ được trình độ tập luyện cần thiết. Không nên sắp xếp những loại chu kỳ trung bình nói trên trong một chu kỳ lớn, theo một thứ tự cố định, cứng nhắc, mà phải căn cứ vào các nhiệm vụ của từng thời kỳ, đảm bảo hình thành và duy trì tốt trạng thái sung sức thể thao. B. Kế hoạch huấn luyện chu kỳ trung bình. Trong thực tế huấn luyện, đó còn gọi là kế hoạch huấn luyện theo giai đoạn. Kế hoạch huấn luyện chu kỳ trung bình tỉ mỉ cụ thể hơn kế hoạch huấn luyện chu kỳ lớn. Cần định rõ thời hạn, các chu kỳ nhỏ của chu kỳ trung bình, nhiệm vụ, chỉ tiêu và nội dung huấn luyện chính, lịch thi đấu, tiết tấu, nhịp điệu, biến đổi lượng vận động, các biện pháp hồi phục. Còn có thể có cả phần kiểm tra và trắc nghiệm cho từng giai đoạn. Nói chung, thường dùng hình thức xây dựng kế hoạch theo biểu bản cho rõ ràng, rành mạch. Biểu mẫu kế hoạch huấn luyện chu kỳ trung bình, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Trong khung sắp xếp lượng vận động, có thể nêu ra những chỉ tiêu chủ yếu bên ngoài của lượng vận động hoặc theo dạng các đường biểu diễn về khối lượng và cường độ vận động. 9.4.3. Xây dựng kế hoạch huấn luyện chu kỳ nhỏ. Thường theo đơn vị huấn luyện tuần, căn cứ vào nhịp, lịch công tác, học tập và sinh hoạt, thì nói chung gồm cả 7 ngày. Nhưng nếu căn cứ vào nhiệm vụ và nhu cầu huấn luyện, thì có thể thu gọn thành 3-4 ngày trong tuần. 9.4.3.1. Loại hình chu kỳ nhỏ. Căn cứ vào nhiệm vụ huấn luyện có thể chia làm 4 loại. Chu kỳ huấn luyện cơ bản nhỏ. Đó là một loại chu kỳ nhỏ được dùng chính, nhiều nhất trong các thời kỳ chuẩn bị và thi đấu của chu kỳ lớn. Loại này ít được dùng ở thời điểm chuyển tiếp. Nhiệm vụ chính của loại chu kỳ nhỏ này là nâng cao trình độ thể lực, kỹ thuật, chiến thuật qua các nội dung huấn luyện và thay đổi lượng vận động, để từng bước tạo nên những thay đổi, tăng tiến, thích ứng mới trong cơ thể. Bảng 99, trọng điểm tập luyện trong chu kỳ tuần của một vận động viên nữ trẻ về ném lao năm 1984. Thứ hai, nhiệm vụ chính, kỹ thuật, phương tiện chính, lao, mức lượng vận động vừa. Thứ ba, nhiệm vụ chính, sức mạnh toàn thân, phương tiện chính, tập với trọng lượng nhẹ, nặng, mức lượng vận động lớn. Thứ tư, nhiệm vụ chính là tốc độ, phương tiện chính, chạy ngắn, bóng rổ, mức lượng vận động nhỏ. Thứ năm, nhiệm vụ chính, kỹ thuật, phương tiện chính, lao, mức lượng vận động vừa. Thứ sáu, nhiệm vụ chính, sức mạnh toàn thân, phương tiện chính, tập với trọng lượng nặng, nhẹ, mức lượng vận động lớn. Thứ bảy, sức mạnh bộc phát, chuyên môn, phương tiện chính, ném các dụng cụ nặng, nhẹ khác nhau, mức lượng vận động vừa. Chủ nhật, nghỉ. Bảng 90, kế hoạch, huấn luyện cho vận động viên nam thiếu niên trong chu kỳ nhiều tuần năm 1984. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Các ký hiệu về nội dung tập luyện trong từng buổi. Chu kỳ dẫn dắt nhỏ trước thi đấu. Thường dùng loại chu kỳ này trước những cuộc thi đấu lớn. Nhiệm vụ chính là dẫn dắt để vận động viên chuẩn bị bước vào thi đấu tốt hơn. Thích ứng hoàn cảnh, điều kiện, đối thủ, đảm bảo cho họ phát huy được năng lực cao nhất trong thi đấu chính thức. Chu kỳ thi đấu nhỏ, phần lớn thường bố trí vào giai đoạn 2 của thời kỳ chuẩn bị hoặc thời kỳ thi đấu. Nhiệm vụ chính là duy trì tốt trạng thái sung sức thể thao của vận động viên, lập thành tích tốt nhất trong ngày thi đấu. Chu kỳ điều chỉnh nhã, còn có thể gọi là chu kỳ hồi phục nhỏ, thường sắp xếp sau tập luyện nặng, thi đấu căng thẳng hoặc trong thời kỳ chuyển tiếp. Nhiệm vụ của nó là giải trừ những mệt mỏi do tập luyện và thi đấu tạo nên, thúc đẩy nhanh hơn quá trình hồi phục. Thời hạn dài ngắn có thể linh hoạt một chút, chủ yếu là phải căn cứ vào mức mệt mỏi của vận động viên để xác định. Cũng có thể chỉ vào khoảng 2 đến 3 ngày. 9, 4, 3, 2, xây dựng các chu kỳ huấn luyện nhỏ. 1. Chu kỳ huấn luyện cơ bản nhỏ. Nội dung huấn luyện bao gồm thể lực chung và chuyên môn, kỹ chiến thuật, chuyên môn và huấn luyện tâm lý. Trong chu kỳ nhỏ này, có thể sắp xếp một số nội dung huấn luyện đan xen hoặc có trọng điểm nổi bật như các loại chu kỳ nhỏ huấn luyện thể lực, kỹ chiến thuật cơ bản. Trong chu kỳ nhỏ huấn luyện cơ bản, lấy rèn luyện thể lực là chính. Có thể tập trung phát triển một hoặc hai tố chất. Căn cứ vào nội dung huấn luyện và nhiệm vụ mà chọn lựa phương tiện và phương pháp. Có thể đa dạng nhưng phải có tính đối tượng để nâng cao được trình độ của vận động viên. Đặc điểm tổng quát của việc sắp xếp biến đổi lượng vận động trong chu kỳ là tăng lượng vận động cả về khối lượng lẫn cường độ. Tăng khối lượng chủ yếu trong giai đoạn 1 của thời kỳ chuẩn bị, đến giai đoạn 2 thì tăng cường độ là chính. Để duy trì được cường độ, có thể giảm khối lượng thích hợp. Có thể xem sự phối hợp giữa khối lượng và cường độ qua sơ đồ sau. Cường độ trong giai đoạn trước thi đấu của chu kỳ cơ bản nhỏ có thể đạt đến mức cao nhất. 2. Chu kỳ dẫn dắt nhỏ trước thi đấu. Nội dung huấn luyện chính là luyện tập những động tác, kỹ thuật, chiến thuật trong điều kiện mô phỏng thi đấu chính thức sắp tới, nhằm nâng trình độ đã có lên phù hợp với yêu cầu thi đấu chuyên môn. Đối với những môn thể thao tập thể và đối kháng cao, cần cho tập nhiều hơn về chiến thuật, phối hợp tập thể. Còn trong những môn yêu cầu cao về kỹ thuật chuẩn mực, thì phải tập nhiều lần động tác hoàn chỉnh. Chủ yếu dùng các phương tiện và phương pháp có tính chất thi đấu như thi đấu thử nghiệm, thi đấu thích ứng, thi đấu luyện tập. Qua đó có kết hợp sử dụng những cách luyện tập sát hơn với thực tế thi đấu. Trong sắp xếp lượng vận động, lấy tăng cường độ là chính, có thể bằng hoặc hơn khi thi đấu. Còn lượng vận động thì vẫn duy trì như cũ hoặc giảm một cách thích hợp. Như vậy, mối tương quan giữa khối lượng và cường độ trong lượng vận động ở các loại chu kỳ nhỏ có khác nhau. 3. Chu kỳ thi đấu nhỏ. Nội dung chủ yếu là luyện tập các động tác thi đấu, đồng thời có thể bố trí thêm một phần tập luyện nhẹ theo mức độ cần thiết. Mục đích chính là làm sao đến ngày thi đấu, vận động viên sẽ có trạng thái sung sức thể thao, phát huy được khả năng cao nhất. Phương tiện và phương pháp huấn luyện nên ít mà tinh, thường chọn dùng những cách thức nào quen thuộc mà thấy có hiệu quả nhất. Trừ những ngày thi đấu ra, còn nói chung lượng vận động không nên lớn, tăng cường độ. Trước khi thi đấu mấy ngày thì chỉ duy trì vừa phải hoặc giảm cường độ. Ngoài ra, phần nhiều cũng cần giảm hoặc duy trì lượng vận động để cho vận động viên được sung sức trong ngày thi đấu. 4. Chu kỳ điều chỉnh nhỏ. Nội dung chính là những tập luyện chung và những hồi phục. Có thể cho luyện tập không nhiều về kỹ thuật chuyên môn, sử dụng những phương tiện nghỉ ngơi tích cực, thay đổi điều kiện, hoàn cảnh tập luyện. Mục đích chính là làm sao cho hồi phục càng nhanh càng tốt. Thông thường là giảm cường độ, giảm hoặc duy trì khối lượng. Còn mức giảm đến đâu thì phải căn cứ vào mức căng thẳng, mệt mỏi qua thi đấu. Do cơ chế cung cấp năng lượng và thời gian hồi phục, sau các lượng vận động khác nhau cũng không giống nhau và yêu cầu đối với trạng thái chức năng trong các nội dung, luyện tập khác nhau cũng không đồng nhất. Nên khi sắp xếp, huấn luyện trong chu kỳ nhỏ, nên chú ý hai điểm chung nhất sau. Nên thay đổi các lượng vận động mà nội dung huấn luyện có tính chất khác nhau qua các buổi tập trong một chu kỳ nhỏ. Sử dụng các lượng vận động nhỏ, trung bình hay lớn cho hài hòa, có tiết tấu. Trong thực tế huấn luyện thường sử dụng 2 hay 3 lượng vận động lớn, đỉnh cao. Do đó còn có tên gọi là chu kỳ nhỏ, tuần, 2 đỉnh hoặc 3 đỉnh. Xin xem hai sơ đồ minh họa khái quát dưới đây. 9-4-3-3, xây dựng kế hoạch huấn luyện chu kỳ nhỏ. Trước hết phải căn cứ vào chu kỳ huấn luyện trung bình, nhưng nội dung kế hoạch thì tỉ mỉ, cụ thể hơn một bước. Cần đề ra nhiệm vụ chính, lượng vận động, các nội dung, phương tiện chính và các biện pháp hồi phục cho từng buổi tập. Đó là cơ sở trực tiếp của từng giáo án, kế hoạch, huấn luyện từng buổi tập. Cũng làm theo hình thức, biểu bản, nhưng cần làm rõ những nhiệm vụ chính và đặc điểm. 9-4-5, xây dựng cấu trúc từng buổi tập. Buổi tập là hình thức tổ chức cơ bản nhất trong quá trình huấn luyện thể thao. Sự tích lũy hiệu quả của từng buổi tập sẽ góp phần từng bước thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của các chu kỳ huấn luyện, từ ngắn nhất đến dài nhất. Do đó, chức trách quan trọng, cụ thể nhất của huấn luyện viên là phải huấn luyện tốt từng buổi tập. 9-4-5-1, loại hình và cấu trúc các buổi tập. Căn cứ vào nhiệm vụ và nội dung huấn luyện có thể chia thành 5 loại. 1. Buổi tập thể lực. Phần lớn dùng trong thời kỳ chuẩn bị, huấn luyện thể lực chung và chuyên môn. Qua các phương tiện và phương pháp phong phú, đa dạng mà phát triển các tố chất chung và chuyên môn, nâng cao và giữ gìn trình độ thể lực, lượng vận động tương đối lớn. 2. Buổi tập kỹ thuật, chiến thuật. Thường dùng trong các thời kỳ chuẩn bị và thi đấu. Qua đó, huấn luyện kỹ, chiến thuật chuyên môn là chính và những tập luyện bổ trợ cho những nội dung trên. Nhiệm vụ từng buổi tập khác nhau thì lượng vận động cũng không giống nhau. Nếu là buổi học kỹ, chiến thuật thì cường độ thấp, khối lượng tương đối nhiều. Còn nếu thi đấu luyện tập thích ứng để củng cố, nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật thì cường độ thường lớn mà khối lượng không nhiều. 3. Buổi tập thi đấu trắc nghiệm. Phần nhiều sử dụng loại này trong nửa sau thời kỳ chuẩn bị và vào lúc kết thúc giai đoạn huấn luyện trước thi đấu. Mục đích chính là kiểm tra kết quả của giai đoạn huấn luyện vừa qua, làm căn cứ cho giai đoạn huấn luyện sau. Lúc này, cường độ cần lớn, thậm chí cao hơn cường độ thi đấu. 4. Buổi tập tổng hợp. Nó bao gồm nội dung từ 3 loại buổi tập trên. Trong đó huấn luyện thường dùng loại này. Có sự kết hợp, thay đổi những nội dung khác nhau. Các thời kỳ của chu kỳ lớn đều đúng như vậy. Còn lượng vận động lại phụ thuộc vào trình tự, thời gian, nhiệm vụ cụ thể của từng buổi tập. 5. Buổi tập điều chỉnh. Thường dùng trong thời kỳ quá độ, sử dụng xen kẽ sau những buổi tập và thi đấu nặng, căng thẳng. Lượng vận động tương đối nhỏ, chủ yếu dùng các phương tiện hồi phục về tâm lý, sinh học, y học và huấn luyện nhằm giải trừ những mệt mỏi. Về cơ bản, cấu tạo của các loại buổi tập trên như nhau, đều gồm 3 phần: khởi động, chuẩn bị, cơ bản và kết thúc. Thời gian của từng buổi tập cũng co giãn khá lớn, có thể từ 1 tiếng rưỡi thậm chí đến 5-6 giờ. Do đó, thời gian huấn luyện của từng phần cũng rất khác nhau. Nó rất khác với giờ lên lớp, thể dục thể thao cho học sinh trong trường phổ thông. 9-4-5-2, sắp xếp các buổi tập. Muốn sắp xếp tốt, trước hết phải nắm rõ nhiệm vụ cơ bản, dựa vào đó mà chọn, xếp nội dung, phương tiện, phương pháp huấn luyện và lượng vận động cho từng phần và hình thức tổ chức tập luyện tương ứng. 1. Phần chuẩn bị. Nhiệm vụ của phần này là đưa cơ thể vận động viên vào trạng thái hoạt động, đồng thời kết hợp phát triển thể lực chung và một số luyện tập về kỹ thuật cơ bản. Trong thực tế thường chia phần này thành hai phần nhỏ hơn: hoạt động, nội dung chuẩn bị chung và chuyên môn. Phần chung thường có chạy chậm, luyện tập kéo giãn, trò chơi đa dạng, làm cho người nóng lên, các hệ thống cơ quan chuyển sang trạng thái hoạt động cần thiết. Hoạt động chuẩn bị chuyên môn bố trí sau hoạt động chuẩn bị chung, thường là luyện tập chuyên môn cơ bản và một số luyện tập chuyên môn cho hệ thống nội tạng và các cơ quan vận động tương ứng. Thích ứng với các nội dung phần luyện tập cơ bản. Muốn tập kỹ thuật chạy vượt rào phải khởi động kỹ các khớp, dây chằng ở lưng, háng. Sau đó có thể có nội dung tập luyện chuyên môn tùy chọn cho từng người. Lượng vận động trong phần này tăng dần, lấy mức bắt đầu ra mồ hôi làm chuẩn, không nên quá nặng, nhiều vì như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến phần cơ bản. Về hình thức tổ chức, có thể chia thành các đội, nhóm, thậm chí từng cá nhân, miễn là cuối cùng đạt được mục đích chuẩn bị hoạt động. Phần cơ bản, việc hoàn thành nhiệm vụ của buổi tập chủ yếu dựa vào sự luyện tập trong phần cơ bản. Do đó, thời gian cho phần này trong buổi tập bao giờ cũng nhiều nhất. Căn cứ vào nhiệm vụ buổi tập mà xác định nội dung, cùng trình tự thực hiện. Nếu là buổi tập tổng hợp, tức là thường có cả kỹ thuật, chiến thuật và thể lực, thì trình tự sắp xếp nội dung là huấn luyện kỹ thuật, mũi tên, huấn luyện chiến thuật, giống mũi tên, huấn luyện thể lực. Còn nếu là buổi tập có nội dung đơn nhất, như chuyên về thể lực chẳng hạn, thì trình tự lại là huấn luyện tố chất tốc độ, mũi tên, huấn luyện sức mạnh, mũi tên, huấn luyện sức bền, mũi tên, huấn luyện mềm dẻo. Cũng có thể huấn luyện mềm dẻo đầu tiên. Trong buổi tập kỹ thuật thì trước tiên phải là học tập kỹ thuật mới, sau đó mới củng cố, nâng cao kỹ thuật đã có. Giữa hai nội dung huấn luyện, nếu cần thiết có thể xen nội dung huấn luyện chuẩn bị chuyên môn hoặc thả lỏng, điều chỉnh. Nội dung huấn luyện của phần cơ bản buổi tập thường kéo dài, liên tục vì có luyện tập lặp lại nhiều lần mới có thể nắm được, củng cố hoặc nâng cao, hoàn thiện một kỹ chiến thuật nào đó. Vì vậy thường là phức tạp, khó. Muốn nâng cao năng lực chức năng và các tố chất cũng cần có thời gian cần thiết để tập liên tục. Sự sắp xếp lượng vận động trong phần cơ bản này có thể theo mô thức 2 hay 3 đỉnh cao. Căn cứ vào yêu cầu huấn luyện của chu kỳ nhỏ mà xác định sự biến đổi trong quan hệ giữa khối lượng và cường độ. Cũng có thể là buổi tập tăng khối lượng hay cường độ là chính. Trong sắp xếp cũng cần làm rõ tiết tấu lượng vận động và mức tác dụng, yêu cầu của nó với từng nội dung luyện tập. Dựa vào đặc điểm của từng môn thể thao, nội dung huấn luyện cần điều kiện, trang thiết bị tập luyện mà sử dụng linh hoạt các hình thức tổ chức huấn luyện trong phần này. Có thể là thành đội, nhóm, từng người hay sử dụng kết hợp đan xen giữa những cái đó. Tập luyện trong phần cơ bản càng phải nghiêm khắc tuân theo những chỉ tiêu về khối lượng và cường độ đã đề ra. Không có biến đổi gì đặc biệt đột xuất thì không được tùy tiện thay đổi. Phải thực hiện cho được kế hoạch và mục đích của từng buổi tập. 3. Phần kết thúc. Nhiệm vụ chính là dùng hoạt động thả lỏng điều chỉnh để giải trừ những mệt mỏi về thần kinh, cơ bắp, làm cho vận động viên từng bước hồi phục về trạng thái bình thường rồi tiến hành sơ kết. Căn cứ vào tình hình, thực hiện lượng vận động mà chọn những nội dung của hoạt động thả lỏng, hiệu chỉnh. Sơ kết nên gọn, rõ, cụ thể. Hình thức tổ chức của phần này có thể tập trung hoặc cá nhân. Có thể do huấn luyện viên hoặc từng vận động viên và nhóm làm. Cần tạo điều kiện cho vận động viên tự phát biểu lên những ý kiến của mình. Sau đó có thể bố trí bài tập thêm, chuẩn bị, bổ trợ cho phần tập sau. 9.4.6. Giáo án, huấn luyện của buổi tập. Dựa vào kế hoạch huấn luyện chu kỳ nhỏ và thứ tự từng buổi tập, trong đó cùng tình hình thực tế lúc đó mà soạn. Nội dung chính gồm 1. Nhiệm vụ buổi tập 2. Nội dung chính của từng phần 3. Định mức lượng vận động cho các phương tiện, nội dung tập luyện 4. Phương pháp huấn luyện chính 5. Phương pháp tổ chức 6. Yêu cầu đối xử cá biệt. Phần lớn là soạn theo các hình thức biểu bản. Biểu mẫu giáo án huấn luyện, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. 9.5. Kiểm tra và đánh giá quá trình huấn luyện thể thao. 9.5.1. Kiểm tra quá trình huấn luyện thể thao. Để tổ chức huấn luyện có hiệu quả, cần thiết phải xác định ảnh hưởng của lượng vận động tập luyện và các biện pháp khác đối với việc hình thành thành tích thể thao hoặc hình thành từng đặc điểm của năng lực thể thao. Thêm vào đó, người ta phải nắm được tình trạng phát triển của thành tích thể thao và các phần thành tích. Việc này được tiến hành bằng phương pháp kiểm tra. Các phương pháp kiểm tra này được chia ra làm hai nhóm theo các khía cạnh khác nhau: kiểm tra thành tích và thử nghiệm. Trong khi thông qua các lần kiểm tra thành tích, cần xác định trước hết các chỉ số thành tích để đánh giá trực tiếp năng lực thể thao, thì người ta gọi các thử nghiệm, test, là các phương pháp kiểm tra và thử nghiệm tiêu chuẩn được sử dụng để thu được những điều khẳng định một cách gián tiếp. 9511, kiểm tra thành tích. Kiểm tra thành tích là một phương pháp nhằm xác định tình trạng phát triển của thành tích thể thao và các phần thành tích. Các chỉ số thu được hoặc những sự đánh giá thành tích phục vụ trực tiếp cho việc đánh giá tình hình thành tích, cho phép nắm được sự phát triển thành tích và đánh giá hiệu quả của huấn luyện khi áp dụng lặp lại việc kiểm tra thành tích. Kiểm tra thành tích là một bộ phận nội tại của quá trình huấn luyện. Kết quả của các lần kiểm tra thành tích và các thử nghiệm tạo thành một cơ sở cơ bản cho việc lập kế hoạch, điều khiển và điều chỉnh huấn luyện thể thao. Các lần kiểm tra thành tích nhằm xác định thành tích trong môn thi đấu hoặc trong từng bài tập, mà những bài tập này là các phương tiện tập luyện cơ bản. Bằng các kết quả thành tích, người ta còn đánh giá được tình hình huấn luyện và sự phát triển của từng kỹ năng, kỹ xảo và phẩm chất có tính chất xác định thành tích. Thí dụ, mức độ thể hiện của các yếu tố chất, thể lực và các khả năng phối hợp, các kỹ xảo, kỹ thuật và chiến thuật, các vốn kiến thức, các phẩm chất xã hội chủ nghĩa, sự vươn lên thành tích, ý thức trách nhiệm, tính tự lập và tự hoạt động, thái độ đối với tập luyện, v.v. Các phẩm chất tâm lý trong thi đấu. Trong mối quan hệ với việc nắm vững các yếu tố thể lực và với việc xác định khả năng chịu đựng, lượng vận động có thể phát hiện được các thông số sinh vật học. Ngoài ra, kết hợp với đánh giá kỹ thuật thể thao, còn có thể xác định được các thông số sinh cơ học. Do đó, để phân tích toàn diện năng lực thể thao, cần thiết phải thực hiện các lần kiểm tra thành tích một cách tổng hợp. Các nhà tâm lý học thể thao, sinh cơ học và y học thể thao cùng tham gia vào các lần kiểm tra này dưới sự lãnh đạo của huấn luyện viên. Từ đó rút ra được kết luận là cần phải lựa chọn và tạo nên các bài tập thể chất và các điều kiện vận động cho kiểm tra thành tích. Những bài tập và điều kiện này cho phép đánh giá năng lực toàn diện của vận động viên. Kiểm tra thành tích có tác dụng huấn luyện hỗ trợ cho giáo dục vận động viên. Kiểm tra thành tích không những có chức năng phân tích mà còn hỗ trợ trực tiếp cho sự phát triển thành tích và phải được sử dụng một cách có ý thức. Nếu các lần kiểm tra thành tích đòi hỏi vận động viên phải sử dụng hoàn toàn năng lực thể thao của mình như thi đấu thì phải hoàn thiện các kỹ năng, kỹ xảo và phẩm chất do loại kiểm tra yêu cầu. Tác dụng giáo dục của kiểm tra thành tích có thể rộng rãi hơn. Vận động viên nhận được qua mỗi lần kiểm tra thành tích những thông tin về sự cố gắng của họ trong luyện tập có đủ để hoàn thành các mục tiêu thành tích đã đặt ra hay không. Họ nhận ra được những điểm mạnh và điểm yếu của mình và có thể so sánh với vận động viên khác. Điều quan trọng đối với huấn luyện viên là sử dụng thận trọng các khả năng giáo dục rút ra được từ đó. Khi hướng dẫn sư phạm tốt, các lần kiểm tra thành tích sẽ có tác dụng thúc đẩy vận động viên tập luyện có mục đích và bền bỉ hơn. Hiệu quả giáo dục của kiểm tra thành tích cũng thể hiện ở chỗ làm cho vận động viên có khả năng và quan tâm đến việc tự kiểm tra năng lực của mình trong tập luyện. Song, những lần kiểm tra thành tích do vận động viên tự thực hiện phải được sự thỏa thuận của huấn luyện viên và họ cũng phải thông báo kết quả cho huấn luyện viên. Cuối cùng, điều cần nhắc tới là việc kiểm tra thành tích đều đặn tạo thời cơ cho huấn luyện viên chú ý thực hiện cẩn thận hơn các nhiệm vụ huấn luyện tương ứng và duy trì các kế hoạch một cách có kỷ luật. Ngay huấn luyện viên cũng được giáo dục hoàn thành kế hoạch thông qua những lần kiểm tra thành tích do cấp trung ương đề ra. Phân tích thành tích là cơ sở cho việc lập kế hoạch huấn luyện cá nhân. Để có thể lập một kế hoạch huấn luyện cá nhân, người ta phải xác định thành tích và đặc tính thành tích cá nhân của vận động viên nhằm làm cho công tác huấn luyện có thể hướng một cách có mục đích vào thực hiện mô hình đặc tính quy định cho giai đoạn huấn luyện được đặt ra. Cần xác định những sự khác nhau cá nhân cho từng yếu tố cơ bản của mô hình đặc tính và định rõ đặc điểm của các điểm đặc biệt mạnh và yếu cần thiết trước hết cho kế hoạch cá nhân. Kiểm tra thành tích hỗ trợ cho tập luyện có chủ đích. Việc tập luyện có chủ đích đòi hỏi phải kiểm tra liên tục các kết quả của huấn luyện và qua đó có thể tính được chất lượng giải quyết các nhiệm vụ huấn luyện thể thao. Các đợt kiểm tra thành tích phục vụ cho việc này. Các đợt kiểm tra này phải được lặp lại nhiều lần và không giãn cách quá lâu trong một giai đoạn huấn luyện. Những kết quả thu được qua kiểm tra cho phép so sánh với các yêu cầu của mục tiêu, so sánh giữa giá trị cần đạt được và giá trị đạt được, và kết luận về hiệu quả của huấn luyện. Ngoài ra, cần phải luôn luôn quan sát sự phát triển thành tích trong mối quan hệ với các đặc điểm về số lượng và chất lượng của các yêu cầu của lượng vận động đã được thực hiện. Trong đó cũng cần chú ý tới thái độ của vận động viên đối với các yêu cầu của lượng vận động, sự phấn đấu cho mục đích và sự sẵn sàng nỗ lực của họ. Các kết quả kiểm tra thành tích còn là cơ sở để quyết định liệu có phải tiếp tục huấn luyện theo kế hoạch hoặc sửa đổi nó theo một hướng nhất định hay không. Việc lặp lại các đợt kiểm tra thành tích phải được tiến hành trong điều kiện như nhau. Do đó, phải đưa ra các quy định chính xác về các điều kiện kiểm tra. Vận động viên phải được thông báo một cách rộng rãi về vấn đề này và phải được biết và hiểu lý do về việc duy trì chính xác các điều kiện kiểm tra. Các điều kiện bên ngoài cũng cần phải giống nhau, thí dụ như sân bãi, nhà tập, dụng cụ thể thao, thời gian, loại lượng vận động trước khi kiểm tra, loại khởi động ngay trước lúc kiểm tra, vân vân. Loại và thời hạn các đợt kiểm tra thành tích cần phải được chỉ dẫn trong các kế hoạch huấn luyện cá nhân. Các khoảng cách về thời gian giữa từng lần kiểm tra không nên quá lớn và cần phải phù hợp với cấu trúc huấn luyện chu kỳ trung bình. Việc có cần thiết kiểm tra thường xuyên các kỹ năng, kỹ xảo và phẩm chất tâm lý được huấn luyện có trọng tâm trong một giai đoạn huấn luyện nhất định hay là kiểm tra những cái khác phải được quyết định tùy theo trường hợp. Kiểm tra thành tích hỗ trợ cho tổ chức huấn luyện. Trình độ thành tích của các vận động viên trẻ trong các nhóm tập luyện thường được phân biệt rất rõ ràng. Kiểm tra thành tích giúp cho huấn luyện viên nhận ra được những sự khác nhau về trình độ cá nhân trong từng kỹ năng, kỹ xảo và phẩm chất tâm lý của vận động viên. Các nhóm nhiều vận động viên được phân chia thành các nhóm nhỏ trên cơ sở các kết quả thu được qua kiểm tra để giải quyết từng nhiệm vụ huấn luyện chính: huấn luyện sức mạnh, huấn luyện sức bền, huấn luyện kỹ thuật. Người ta biên soạn các kế hoạch huấn luyện nhóm cho các nhóm nhỏ này. Việc huấn luyện được sắp xếp khác biệt ở các nhóm nhỏ này phải ngăn ngừa được yêu cầu quá mức đối với các vận động viên có thành tích kém và tránh được sự thiệt thòi của các vận động viên có thành tích tốt. Không chú ý tới những sự khác nhau này, công tác huấn luyện có thể bị miễn cưỡng và trạng thái sẵn sàng đạt thành tích của vận động viên bị hạn chế. Bởi vì cả vận động viên có thành tích kém lẫn vận động viên có thành tích tốt đều không bao giờ có cảm giác về kết quả trong tập luyện. Trong bóng chuyền, nếu trình độ của các vận động viên chênh lệch quá lớn, đặc biệt là về trình độ nắm vững kỹ thuật, thì thậm chí không thể tiến hành một trận đấu được. Kiểm tra thành tích hỗ trợ cho việc tự điều khiển của vận động viên. Các yêu cầu của lượng vận động như là kết quả của kiểm tra thành tích có thể được sắp xếp cho từng cá nhân trong các đặc điểm đặc trưng cho chúng. Do đó, huấn luyện viên có thể đưa ra trước cho từng vận động viên các yêu cầu cụ thể về chất lượng và số lượng nhằm giải quyết từng nhiệm vụ chính của huấn luyện, còn vận động viên có thể tự kiểm tra sự tuân theo các yêu cầu này. Việc này thúc đẩy tính tự lập của vận động viên và giáo dục ý thức tập luyện cho họ. Thí dụ, khi huấn luyện cho vận động viên bóng rổ, có thể yêu cầu một số lần lặp lại nhất định, số lượng với mật độ chính xác, quy định trước khi ném vào rổ, chất lượng, hoặc trong huấn luyện thể lực, có thể giao cho vận động viên tập với một phụ trọng nhất định trong huấn luyện sức mạnh, duy trì một tốc độ nhất định trong huấn luyện sức bền. Lượng vận động bên trong có thể nắm được một cách khách quan và chủ quan. Lượng vận động này cũng tạo điều kiện cho vận động viên kiểm tra được năng lực của bản thân khi thực hiện các chỉ số của lượng vận động được quy định trước cho buổi tập. Các thử nghiệm về vận động. Khái niệm thử nghiệm về vận động là một phương pháp tiêu chuẩn để đo lường và thử nghiệm nhằm thu được các kết luận chắc chắn về dự báo thành tích và phương pháp huấn luyện bằng các nhiệm vụ về thành tích vận động thể thao. Thành tích vận động như là chỉ số. Thông qua các thử nghiệm về vận động có thể nắm và thể hiện được cụ thể trình độ, các tiền đề thành tích của từng tố chất thể lực, từng khả năng phối hợp hoặc từng kỹ xảo, kỹ thuật trên cơ sở chứng minh bằng toán thống kê về các tiêu chuẩn cơ bản của tính có hiệu lực, độ tin cậy, tính khách quan và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học. Thông qua các thử nghiệm về vận động cần rút ra được các chứng cứ về vận động thể thao trong sự thể hiện của chúng về cá nhân, về sự quy định của luyện tập và về đặc tính lứa tuổi và giới tính với sự hỗ trợ của các động tác trong các điều kiện tiêu chuẩn. Những chứng cứ này có thể được tổng quát hóa theo ý nghĩa của các quy luật chung. Trong huấn luyện thể thao, không được phân định rõ ràng giới hạn giữa kiểm tra thành tích và thử nghiệm về vận động. Đôi khi sự khác nhau giữa kiểm tra thành tích và thử nghiệm chỉ ở mức độ tiêu chuẩn hóa của phương pháp thử nghiệm và ở khả năng so sánh được của các kết quả. Kiểm tra thành tích là phương pháp thử nghiệm được tiêu chuẩn hóa một cách rộng rãi. Song cũng không nên loại trừ việc xuất hiện các điều kiện không thể điều chỉnh nổi và ảnh hưởng nhiều hoặc ít đến kết quả trong khi kiểm tra. Thí dụ, đó là trường hợp tất cả đợt kiểm tra thành tích phụ thuộc vào thời tiết và trong đó không thể tiêu chuẩn hóa được những điều kiện bên ngoài như trạng thái của mặt nước, sóng, dòng, khi kiểm tra đua thuyền và cano. Do đó nguyên nhân này nên chỉ có thể so sánh được hoặc chỉ tổng quát hóa được kết quả của kiểm tra thành tích trong giới hạn nhất định. Thử nghiệm về vận động đòi hỏi một sự tiêu chuẩn hóa các điều kiện bên ngoài và bên trong, để những sự chênh lệch có thể có được khi lặp lại thử nghiệm nói chung không có ảnh hưởng được một cách chính xác trong các đại lượng gây ảnh hưởng của chúng. Điều này có nghĩa thực tiễn là phải tạo nên các điều kiện của phòng thí nghiệm, thí dụ băng chạy, xe đạp lực kế, theo góc độ của thể thao thành tích cao. Nhược điểm của phương pháp này là về nguyên tắc nó xa rời nhiều hoặc ít các điều kiện thi đấu chuyên môn. Do đó, sự khẳng định của thử nghiệm có liên quan tới năng lực thi đấu chuyên môn bị hạn chế. Kiểm tra thành tích gần giống các điều kiện thi đấu chuyên môn nhiều hơn và đôi khi thống nhất với điều kiện này nếu người ta xem thi đấu theo nghĩa rộng là một dạng của kiểm tra thành tích. So với kiểm tra thành tích, ưu điểm của thử nghiệm là có thể so sánh chắc chắn các kết quả mà không phụ thuộc vào địa điểm và vào lần lặp lại này tới lần lặp lại khác. Bởi vậy, các kết quả của thử nghiệm có thể được sử dụng rất dè dặt để tổng quát hóa như là các kết quả của kiểm tra thành tích. Do đó, cả kiểm tra thành tích lẫn các thử nghiệm là nó phải là một phương pháp nhằm thu được một cách gián tiếp các kết luận và thông qua thử nghiệm, người ta đo hoặc đánh giá được chính xác và chắc chắn một năng lực nhất định. Bài tập được lựa chọn, động tác, có thể gọi là chỉ số để xác định năng lực và thành tích đạt được, có thể đo và đánh giá được thành tích này, là thước đo sự thể hiện của kỹ năng và kỹ xảo. Nếu áp dụng các thử nghiệm, người ta phải chứng minh khả năng khẳng định của chúng. Các thử nghiệm này phải thể hiện được các tiêu chuẩn chính về tính có hiệu lực, độ tin cậy và tính khách quan. Tính có hiệu lực. Tính có hiệu lực của một thử nghiệm được xem là tiêu chuẩn cao nhất. Nó đặc trưng cho mức độ giá trị chân lý của phương pháp thử nghiệm. Cần phải nêu lên rằng thử nghiệm thực sự do cái mà nó cần nắm được phù hợp với vấn đề chuyên môn đặt ra. Người ta phân ra tính có hiệu lực về nội dung hoặc về logic và tính có hiệu lực liên quan tới tiêu chuẩn. Độ tin cậy. Độ tin cậy của một thử nghiệm là sự thể hiện bằng thống kê tính không đổi hoặc tính liên tục của các kết quả trong cùng một đối tượng thử nghiệm khi lặp lại việc điều tra bằng thử nghiệm với khoảng thời gian ngắn. Tính không thay đổi của đặc tính liên tục không thể hiện ở chiều cao, chiều dài, thời gian hoặc sự đánh giá như nhau trong một thử nghiệm, mà ở sự tương đối ổn định về thứ hạng của một cá nhân trong phạm vi một tập thể được thử nghiệm. Để thử nghiệm độ tin cậy, trước hết người ta áp dụng phương pháp lặp lại, phương pháp test, retest hoặc phương pháp chia đôi, phương pháp split home. Trong các thử nghiệm về vận động, bản chất của phương pháp lặp lại là lặp lại sau vài ngày và chậm nhất là sau 14 ngày, cùng một đối tượng thử nghiệm trong cùng điều kiện, cùng một người hướng dẫn thử nghiệm, cùng một phòng, cùng thời gian trong ngày, cùng loại lượng vận động như trước, thái độ nhất trí của các vận động viên về thực hiện bài tập, vân vân. Tính khách quan. Bằng tính khách quan của một thử nghiệm, người ta chứng minh được rằng sự khẳng định của thử nghiệm do một người hướng dẫn thử nghiệm, tính khách quan của sự thực hiện, khác người đánh giá, tính khách quan của sự nắm vững, và khác người phân tích và giải thích, tính khách quan của phân tích và giải thích không bị giảm sút. Tính khách quan được những người hướng dẫn thử nghiệm khác, những người đánh giá khác hoặc những người phân tích giải thích khác kiểm nghiệm bằng cách lặp lại thử nghiệm trong thời gian ngắn trên cùng đối tượng thử nghiệm, tối đa là 14 ngày. Và các kết quả thu được sẽ được tính tương quan với nhau để xác định sự ổn định tương đối của thứ hạng. Hệ số tương quan tính được từ hai đối tượng thử nghiệm này là tiêu chuẩn để đánh giá tính khách quan của việc tiến hành thử nghiệm trong độ lớn tuyệt đối của nó. Ngoài các tiêu chuẩn cơ bản của tính hiệu lực, độ tin cậy và tính khách quan, người ta còn áp dụng tiêu chuẩn phụ như sự tiêu chuẩn hóa, tính kinh tế và khả năng có thể so sánh được để đánh giá giá trị khoa học và lợi ích thực tế một thử nghiệm. Quy định sau đây có ý nghĩa quan trọng nhằm hiểu biết các phương pháp và các cách tính để xác định tính có hiệu lực, độ tin cậy và tính khách quan của một thử nghiệm. Khi đo và đánh giá các tố chất thể lực nhất định hoặc các nhân tố xác định thành tích, chúng ta cần phải cơ động trong phạm vi những cái gọi là những quy luật thống kê. Lập biên bản, biểu diễn bằng sơ đồ và phân tích. Đánh giá việc kiểm tra. Về biên bản. Biên bản hoặc là danh sách kết quả là một sự ghi chép các lần kiểm tra đã được tiến hành. Theo các quy tắc có giá trị chung, biên bản có tính chất văn bằng với chữ ký của huấn luyện viên hoặc của một trọng tài. Do đó, biên bản phải bao gồm tất cả những điều cho biết về quá trình kiểm tra để có thể mô phỏng những lần lặp lại sau này. Một biên bản gồm có chỉ dẫn về thời gian bắt đầu và kết thúc kiểm tra, các điều kiện thời tiết, sử dụng và quy định các thiết bị và dụng cụ, phương pháp ứng dụng, danh sách những người được kiểm tra, các kết quả từng phần và cuối cùng của kiểm tra, những trường hợp đột xuất và tai nạn có thể xảy ra, sự hoài nghi có căn cứ về tính chính xác đo lường của các máy sử dụng. Những máy này có thể được kiểm nghiệm và sửa chữa tại chỗ. Chữ ký của người kiểm tra hoặc của người có trách nhiệm. Về biểu diễn bằng sơ đồ, các kết quả của kiểm tra được biểu diễn rõ ràng nhất bằng các đường cong, các sơ đồ, các cột, v.v. Qua đó có thể đánh giá tốt hơn các giá trị đo lường thu được. Quá trình các kiểm tra và sự phát triển, thành tích có thể được miêu tả khái quát bằng một sự biểu diễn sơ đồ đơn giản. Tuy nhiên, chỉ có thể đánh giá kỹ càng được các lần kiểm tra một khi thông qua việc tính toán các kết quả bằng phương pháp thống kê. Về phân tích và giải thích, mặc dù các kết quả kiểm tra luôn luôn phản ánh một cách khách quan trình độ của năng lực thể thao hiện tại, song chúng không giải thích cho chúng ta về nguyên nhân đạt được thành tích. Các nguyên nhân này có thể rất phong phú. Thí dụ, ở cùng một lứa tuổi, các trẻ em phát triển sớm đạt được năng lực sức mạnh lớn hơn các trẻ em phát triển bình thường và phát triển chậm. Chiều cao, trọng lượng cơ thể, khối lượng và cường độ vận động cũng như chất lượng huấn luyện, thái độ của vận động viên đối với tập luyện và các nhân tố khác cũng ảnh hưởng tới trình độ thành tích thể thao. Cho nên phải phân tích và giải thích các kết quả kiểm tra trong điều kiện chú ý tới tuổi sinh vật, tuổi tập luyện, giới tính và các chỉ số phân tích huấn luyện. Qua đó có thể xây dựng được các mô hình đặc tính cho sự phát triển năng lực thể thao của vận động viên từ khi bắt đầu tập luyện tới lúc trở thành vận động viên cấp cao. Những mô hình đặc tính này có giá trị chung cho giai đoạn huấn luyện tương ứng. Ý nghĩa của kiểm tra thành tích và thử nghiệm, các công trình nghiên cứu khoa học thể thao mà trong đó lấy kiểm tra thành tích và thử nghiệm làm phương pháp nghiên cứu khoa học đã góp phần làm cho huấn luyện viên có khả năng nắm được năng lực thể thao và sự phát triển của vận động viên tốt hơn, lập kế hoạch huấn luyện tốt hơn và tổ chức huấn luyện kinh tế hơn, cũng như sắp xếp lượng vận động thích hợp hơn cho vận động viên. Cuối cùng, các công trình nghiên cứu khoa học thể thao với sự hỗ trợ của các thử nghiệm và các lần kiểm tra thành tích đã dẫn tới những nhận thức mới về phương pháp huấn luyện và do đó dẫn tới sự nâng cao thành tích nhanh chóng hơn trong từng nhân tố, xác định thành tích và dẫn đến các thành tích thể thao cao hơn. Cho nên với tư cách là phương pháp thường làm hàng ngày trong kiểm tra và tổ chức có chủ đích, công tác huấn luyện và trong nghiên cứu khoa học thể thao nhằm trước hết giải thích hiệu quả của phương pháp huấn luyện và dự báo năng khiếu, kiểm tra thành tích và thử nghiệm có một ý nghĩa đặc biệt. Việc làm hoàn hảo các hệ thống thích hợp về phương pháp kiểm tra trong huấn luyện vận động viên trẻ và vận động viên cấp cao kết hợp với việc làm sáng tỏ cấu trúc thành tích trong từng môn thể thao rất quan trọng để có thể đạt được kết quả xây dựng lâu dài các thành tích thể thao cao nhất. Các quy tắc tiến hành kiểm tra thành tích và thử nghiệm. Kiểm tra thành tích và thử nghiệm giúp cho việc sắp xếp huấn luyện có mục đích. Do đó, cần phải chỉ ra rõ ràng các kỳ hạn và loại kiểm tra trong kế hoạch huấn luyện một năm của cá nhân. Phải quan tâm đến việc tiến hành kiểm tra đúng kỳ hạn và đảm bảo chất lượng. Cần phải biên soạn các phương hướng rõ ràng cho việc tiến hành kiểm tra. Qua đó phải đảm bảo tiến hành các lần kiểm tra thống nhất và cùng loại khi lặp lại chúng. Đó là một tiền đề quan trọng để có thể phân tích, giải thích và so sánh các kết quả một cách có ích. Cần phải thông báo kỹ lưỡng cho vận động viên về các điều kiện kiểm tra và phải làm cho họ thích nghi với những điều kiện này trong huấn luyện. Phải giải thích cho vận động viên về ý nghĩa và mục đích của kiểm tra. Phải chỉ dẫn một cách rõ ràng cho họ thấy sự cần thiết phải tuân theo các điều kiện kiểm tra quy định. Thông qua việc chuẩn bị kỹ càng các lần kiểm tra thành tích và các thử nghiệm, cần phải góp phần vào việc tiến hành một cách chính xác các lần kiểm tra theo những yêu cầu của bản thân. Do đó, để kiểm tra các năng lực sức mạnh, chỉ nên sử dụng các dụng cụ làm đúng tiêu chuẩn hoặc đã được cân. Phải định rõ đặc tính các dụng cụ tập luyện để kiểm tra thành tích. Cần phải cổ vũ vận động viên trước khi bắt đầu kiểm tra để họ có tinh thần sẵn sàng tham gia kiểm tra cao. Cần nhắc nhở cho họ một lần nữa những vấn đề họ phải nắm vững trong kiểm tra. 9.5.2. Đánh giá quá trình huấn luyện thể thao. Như đã trình bày ở phần trước, lập kế hoạch huấn luyện cùng kiểm tra và đánh giá quá trình đó là một thể thống nhất. Đánh giá quá trình huấn luyện cho phép kết luận về mức độ phát triển của vận động viên, mức độ hiệu quả của các phương tiện và phương pháp tập luyện, giáo dục vận động viên và lượng vận động tập luyện. Nội dung đánh giá bao gồm thành tích của vận động viên trong các cuộc kiểm tra và các cuộc thi đấu. Từ sự so sánh thành tích đạt được này với các chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch mà huấn luyện viên rút ra các kết luận để điều chỉnh kế hoạch huấn luyện trong giai đoạn đó. Hệ thống đánh giá chia làm hai: đánh giá tập luyện và đánh giá thi đấu. Đánh giá tập luyện: tài liệu về tập luyện, lượng vận động, các chỉ tiêu thực hiện, nhật ký của vận động viên, huấn luyện viên, quan sát sư phạm. Đánh giá thi đấu: kiểm tra thành tích thi đấu, test chuyên môn, biên bản thi đấu. Lập kế hoạch và đánh giá huấn luyện cũng như đánh giá sự phát triển thành tích là một sự thống nhất. Bên cạnh việc kiểm tra sự thực hiện kế hoạch huấn luyện, việc đánh giá huấn luyện còn nhằm xác định sự phát triển của vận động viên và tác dụng của các phương pháp và phương tiện huấn luyện đã được sử dụng, cũng như tác dụng của việc định lượng vận động. Ngoài ra, trong các biên bản huấn luyện và thi đấu, còn cần thiết phải nắm chắc các chỉ số đã được thực hiện về phương pháp huấn luyện cũng như các thành tích đạt được trong kiểm tra và thi đấu. Các số liệu này phải được so sánh với những dự định của kế hoạch, và khi có những chênh lệch chủ yếu thì huấn luyện viên phải tìm cách giải thích nguyên nhân của điều này và rút ra các kết luận cho các giai đoạn huấn luyện tiếp theo. Các cơ sở khác để đánh giá là những điều ghi chép trong nhật ký của huấn luyện viên để việc quan sát thái độ của vận động viên trong tập luyện và thi đấu về chất lượng thể hiện, kỹ xảo, kỹ thuật, v.v. cũng như các kết quả của các lần nghiên cứu nhằm dự báo thành tích. Để có thể đánh giá được, huấn luyện viên phải lựa chọn những chỉ dẫn cơ bản và phải xác định các phương pháp tổ chức. Các phương pháp này cung cấp cho huấn luyện viên các thông tin trong các thời điểm nhất định của năm huấn luyện. Để đánh giá liên tục, huấn luyện viên phải biểu diễn công tác huấn luyện và sự phát triển thành tích bằng sơ đồ. Cần đưa các tình thế như nhau về các chỉ số, các chỉ số thành tích và các chỉ số về phương pháp huấn luyện và đánh giá như đã đưa ra trước trong kế hoạch. Đánh giá cá nhân cần được tiến hành theo từng chu kỳ, trung bình và ngày trong tập thể huấn luyện để giáo dục vận động viên tự đánh giá và qua đó nâng cao được hiệu quả giáo dục. Việc đánh giá này nhất thiết phải bao gồm đánh giá sự phát triển thành tích thể thao và các mặt riêng biệt của năng lực thể thao. Cần đặc biệt đánh giá mức độ về tư tưởng và các phẩm chất cá nhân, trình độ được đào tạo trong nắm vững kỹ thuật thể thao, các khả năng phối hợp và các tố chất thể lực mang tính chất quyết định thành tích, các chỉ số của lượng vận động và tiến trình diễn biến của chúng, các nguyên nhân của những chênh lệch so với kế hoạch cá nhân và hiệu quả của việc sắp xếp lượng vận động đối với sự phát triển của thành tích. Đánh giá sự phát triển của khả năng chịu đựng lượng vận động trên cơ sở quan sát tập luyện và thi đấu và các đợt nghiên cứu bằng dự báo thành tích. Đánh giá sự hoàn thành các yêu cầu tập luyện và thi đấu phù hợp với những yêu cầu của trường học hoặc nghề nghiệp. Đánh giá sự phát triển của tập thể và các quan hệ xã hội trong các tập thể. Ngoài ra, đối với từng vận động viên hoặc tập thể huấn luyện, còn phải luôn luôn đánh giá tức khắc từng buổi tập hoặc từng cuộc thi đấu. Việc đánh giá này là một công tác giáo dục quan trọng của huấn luyện viên. Mục đích của công tác này là chuẩn bị cho vận động viên hoàn thành tốt các yêu cầu của những buổi tập và những cuộc thi đấu tiếp theo đó. Chỉ dẫn về lập và sử dụng sơ đồ. Biểu diễn bằng sơ đồ là phương tiện rất có giá trị để lập kế hoạch và đánh giá quá trình huấn luyện. Sự biểu diễn này tạo điều kiện cho huấn luyện viên và hướng dẫn viên nắm được một cách khái quát các chỉ số khác nhau, qua đó nhận biết được nhanh chóng và dễ dàng các mối quan hệ. Các quy tắc biểu diễn bằng sơ đồ: lượng hóa và ký hiệu hóa. Khi muốn biểu diễn các hiện tượng bằng sơ đồ, người ta phải lượng hóa và ký hiệu hóa chúng. Trong lĩnh vực huấn luyện thành tích cao, người ta lượng hóa các chỉ số về phương pháp huấn luyện, các chỉ số xác định thành tích và các chỉ số đặc trưng cho thành tích. Những chỉ số này tạo điều kiện để quan sát và phân tích các sự việc bằng toán thống kê. Chúng có thể được nêu lên và biểu diễn rõ ràng dưới dạng số tuyệt đối, tỷ lệ, phần trăm. Đối với các chỉ số khác nhau, phải sử dụng các ký hiệu và hợp chúng lại với nhau thành một sơ đồ đúng kích thước. Các ký hiệu có thể là các đường thẳng với các nét to nhỏ khác nhau, các đường thẳng kéo dài hoặc đứt quãng, cũng như các đường gạch chéo thưa, mau và có phương hướng khác nhau. Ngoài ra, có thể đánh dấu các chỉ số bằng màu. Lựa chọn kích thước. Lựa chọn kích thước có ý nghĩa to lớn đối với tính trực quan. Kích thước cần lựa chọn được xác định bởi giá trị lớn nhất cần biểu diễn. Để làm rõ những sự chênh lệch nhỏ, cần phải lựa chọn một kích thước lớn tới mức cho phép. Nếu biểu diễn trong một sơ đồ nhiều dấu hiệu có cùng một trạng thái và đơn vị đo lường như nhau, thì chỉ nên chọn một kích thước để có thể so sánh trực tiếp các dấu hiệu. cần chú ý tới phương hướng của các kích thước được sử dụng trong hệ tọa độ. Sự tăng thành tích hoặc lượng vận động cần phải được thể hiện bằng một đường cong đi lên, bằng các cột cao hơn hoặc bằng các diện tích lớn hơn. Thí dụ, tốc độ cao hơn phụ thuộc vào thời gian chạy ngắn hơn. Nếu các giá trị được biểu diễn, thời gian, tốc độ, v.v. chỉ dao động trong các phạm vi nhất định, thì việc đưa trở lại toàn bộ thang từ 0 tới giá trị cao nhất không thích hợp trong đa số các trường hợp. Vì vậy, người ta chỉ nêu lên các đoạn của phạm vi thang và qua đó có thể lựa chọn một kích thước lớn hơn để nhận biết rõ ràng những sự khác nhau về giá trị và những sự dao động về thành tích. Duy trì tính khái quát, con người có thể nắm vững so sánh và phân biệt được khoảng 4 đến 5 đối tượng cùng loại trong cùng một lúc. Do đó không nên biểu diễn nhiều hơn 4 tới 5 đại lượng khác nhau trên cùng một mặt phẳng. Điều này đặc biệt có giá trị đối với những sự biểu diễn bằng các đường cong. Trên các sơ đồ mặt, đặc biệt là trong các mặt của vòng tròn, người ta có thể biểu diễn một số lượng lớn hơn về các chỉ số. Tuy nhiên, cần chú ý ký hiệu hoặc các màu đứng cạnh nhau phải tương phản thật nhiều. Nét và độ màu của đường gạch chéo có ý nghĩa lớn hơn hướng của đường gạch chéo trong các sơ đồ bằng đường chéo, vì những sự khác nhau về độ sáng có tác động trước hết đến người xem. Các hình thức biểu diễn bằng sơ đồ có thể biểu diễn các chỉ số khác nhau một cách khác nhau. Hình thức biểu diễn phụ thuộc một mặt vào loại chỉ số, các chỉ số về phương pháp huấn luyện, các thành tích thể thao, v.v. Mặt khác vào một việc biểu diễn duy nhất của sự huấn luyện, tổng hợp chẳng hạn, hoặc vào việc làm sáng tỏ liên tục một hiện tượng nhất định. Những hình thức biểu diễn bằng sơ đồ đã được chứng minh có kết quả là sơ đồ đường cong, đường gấp khúc, sơ đồ mặt, hình chữ nhật, hình cột, vòng tròn, các đường gấp khúc bổ sung cho các sơ đồ mặt, sơ đồ phối hợp giữa sơ đồ đường cong và sơ đồ mặt. Việc lập các sơ đồ mặt, vòng tròn dựa trên cơ sở các kiến thức chuyên môn. Sơ đồ mặt vòng tròn đặc biệt thích hợp cho sự biểu diễn tóm tắt một phức hợp lớn. Bởi vì trên sơ đồ mặt vòng tròn, tất cả hình quạt được thể hiện một cách tập trung. Do đó còn có thể phân chia chúng ra nhiều phần mà vẫn phân biệt tốt được. Sơ đồ mặt vòng tròn biểu diễn toàn bộ khối lượng của lượng vận động và tỷ lệ phần trăm từng thành phần huấn luyện, diện tích đặc trưng cho khối lượng của lượng vận động. Bán kính để dựng hình tròn được xác định trên cơ sở khối lượng của lượng vận động đã biết. Khi đánh giá những sự biểu diễn bằng sơ đồ, chỉ yêu cầu sự giống nhau về tỷ lệ. Từ đó có thể tính bằng công thức đơn giản. R bằng căn của F nhân C. Ở đây, R là bán kính, F là khối lượng của lượng vận động, tính bằng phút, giờ hoặc km, v.v. Và C là hệ số khai triển. Đối với các sơ đồ có thể so sánh được với nhau, hệ số khai triển phải bằng nhau và nó chỉ phục vụ cho việc xác định kích thước. Để chia vòng tròn, người ta cần một thước đo góc. Người ta tránh phải tính lại nếu chế tạo được một thước đo góc mà toàn bộ chu vi của nó được chia làm 100 phần. Công việc này tiết kiệm được nhiều thời gian. Các chỉ số và sự biểu diễn chúng. Thực tiễn đã chứng minh rằng cần phải biểu diễn bằng sơ đồ các chỉ số sau đây trong kế hoạch và đánh giá huấn luyện, các hình thức của lượng vận động và các hình thức tổ chức. Trong phần lớn các trường hợp, người ta thường biểu diễn các phần của lượng vận động bằng các phương tiện huấn luyện chung và chuyên môn, có thể phân chia theo số lượng các buổi tập hoặc theo giờ. Tương tự như vậy, cũng cần làm sáng tỏ các mối liên hệ huấn luyện cá nhân, nhóm và đội, thí dụ như trong các môn bóng. Khối lượng của lượng vận động. Khối lượng vận động được đặc trưng tùy theo môn thể thao và các bài tập lựa chọn, bởi thời gian sử dụng, chiều dài cự ly tập luyện, số lần lặp lại hoặc tổng trọng lượng, tập luyện sức mạnh. Vận động viên áp dụng các loại phương pháp khác nhau và các lượng vận động với cường độ khác nhau. Do đó cần thiết phải định rõ đặc tính của khối lượng của lượng vận động bằng các phương pháp khác nhau hoặc trong các phạm vi cường độ khác nhau để thấy rõ các tỷ lệ và cấu trúc nhất định của lượng vận động trong các chu kỳ, giai đoạn và thời kỳ. Định nghĩa chính xác các phương pháp và các phạm vi cường độ là một tiền đề cơ bản để có thể quan sát, so sánh các chỉ số. Cường độ của lượng vận động. Cường độ vận động được đặc trưng bởi tốc độ hoặc các đại lượng định rõ đặc tính của sự dung lực. Nếu không phát hiện được cường độ thì phải tiến hành đánh giá và phân ra các phạm vi cường độ. Thí dụ, tối đa, gần tối đa, trung bình, v.v. Cường độ của lượng vận động được biểu diễn một cách tốt nhất bằng các sơ đồ tuyến tính và đường cong. Yêu cầu về toàn bộ lượng vận động. Tất cả các yêu cầu được minh họa như những đại lượng tổng hợp bằng toàn bộ sự biểu diễn bằng sơ đồ. Tuy nhiên, nếu các giá trị đặc trưng chính xác cho toàn bộ các yêu cầu được xác định bởi các phương pháp toán học, thì các sơ đồ tuyến tính và đường cong cũng thích hợp như hình thức biểu diễn. Tần số các buổi tập. Tần số các buổi tập được suy ra số buổi tập trong một quãng thời gian nhất định. Nó được biểu diễn tốt nhất bằng các cột, bằng các ký hiệu hoặc các màu sắc khác nhau. Cùng một lúc có thể nắm được đặc tính của các buổi tập. Thí dụ, huấn luyện cơ sở chuyên môn, huấn luyện thi đấu chuyên môn. Các thành tích thể thao được đo bằng thời gian, chiều dài, chiều cao, trọng lượng, được đánh giá bằng điểm hoặc được xác định bằng thứ hạng và thông thường được biểu diễn bằng đường gấp khúc. Ngoài ra, thông qua các ký hiệu và màu sắc, người ta có khả năng định rõ được đặc điểm của các cuộc thi đấu và các lần kiểm tra thành tích. Những sự phân phối tần số. Để được các yêu cầu khác nhau của lượng vận động thì những sự phân phối tần số có giá trị khẳng định cao. Thí dụ, biểu diễn tần số các buổi tập với các lượng vận động ở các vùng cường độ khác nhau trong huấn luyện sức bền hoặc sức mạnh, hoặc với các hình thức lượng vận động khác nhau trong huấn luyện, hoàn thiện và ổn định kỹ thuật thể thao. Sự biểu diễn được tiến hành dưới dạng cột đứng cạnh nhau. Chiều cao của các cột này thể hiện tần số, hoặc dưới dạng đường gấp khúc. Nếu trong đó mặt dưới đường gấp khúc được gạch chéo, người ta sẽ có một sơ đồ mặt rõ ràng và có tính thông báo cao. Các đại lượng sinh lý. Các kết quả kiểm tra chức năng sinh lý học thể thao cũng được huấn luyện viên rất quan tâm. Các kết quả này thể hiện các quá trình thích nghi quan trọng và cho phép kết luận và tác dụng của huấn luyện trong một khoảng thời gian nhất định. Những mối quan hệ này còn biểu hiện rõ ràng hơn khi phối hợp các đại lượng đặc trưng của kiểm tra chức năng với các chỉ số về phương pháp huấn luyện trong các sơ đồ. Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu về lượng vận động, tập luyện của vận động viên, so sánh kết quả thực hiện được với dự kiến đề ra trong kế hoạch, nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch giữa việc thực hiện chỉ tiêu về lượng vận động tập luyện so với dự kiến đề ra, mức độ hiệu quả của lượng vận động tập luyện đối với sự phát triển năng lực thể thao. Đánh giá từng yếu tố của năng lực thể thao, đặc biệt là nhận thức, tư tưởng và nhân cách vận động viên, trình độ phát triển kỹ thuật, chiến thuật, các tố chất thể lực. Đánh giá khả năng chịu đựng lượng vận động tập luyện của vận động viên. Đánh giá việc thực hiện các yêu cầu tập luyện, yêu cầu của trường học và yêu cầu của nghề nghiệp vận động viên. Đánh giá mối quan hệ của vận động viên trong tập thể thể thao và trong các mối quan hệ xã hội. Những tài liệu cần cho huấn luyện viên trong quá trình đánh giá là biên bản kiểm tra trong quá trình tập luyện và thi đấu, biên bản kiểm tra y học của vận động viên, sổ tay, nhật ký hoặc giáo án của huấn luyện viên, sổ tay hoặc nhật ký tập luyện của vận động viên, quan sát thường xuyên hoạt động của vận động viên về kết quả tập luyện của mình và nhận xét của tập thể đội, nhận xét của cha mẹ vận động viên, nhà trường, đội thiếu niên, đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Chủ đề thảo luận. 1. Ý nghĩa, vai trò và nhiệm vụ của xây dựng kế hoạch huấn luyện. 2. Nội dung và phương pháp xây dựng kế hoạch huấn luyện. Câu hỏi ôn tập. 1. Trình bày khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của xây dựng kế hoạch huấn luyện. 2. Hãy cho biết các nguyên tắc cơ bản trong việc xây dựng kế hoạch huấn luyện. 3. Trình bày các nội dung cơ bản khi xây dựng một kế hoạch huấn luyện năm, tháng, cá nhân. 4. Trình bày phương pháp xây dựng kế hoạch huấn luyện chu kỳ trung bình. 5. Trình bày phương pháp xây dựng kế hoạch huấn luyện chu kỳ nhỏ. 6. Trình bày phương pháp xây dựng kế hoạch huấn luyện cá nhân.